những sơ suất thông thường khi hộ niệm. Hỏi: sau khi hộ niệm 8 giờ, ban hộ niệm có cần thiết thăm hơi nóng người được hộ niệm ở đâu không, để có thể xử lý mọi trường hợp xấu kịp thời hay là tùy duyên?
Trả lời: nên làm. Hãy cẩn thận và thành kính làm việc này, không nên làm với tâm hiếu kỳ, nhưng thành khẩn làm vì để coi người đi có bị chướng ngại nào không. Nếu bị chướng ngại thì xử lý kịp thời, nghĩa là mời gia đình cùng ban hộ niệm nên thành khẩn hộ niệm thêm cho người ra đi. Nếu được đồng thuận thì tốt, không đồng thuận thì cũng đành tùy duyên thôi. Có nhiều người thăm thân xác quá lâu, quá nhiều, làm cho người ta lầm tưởng rằng người hộ niệm đang bắt cái xác tập thể dục. Làm như vậy có vẻ bất kính, phải tránh. Có người vì muốn biểu diễn sự mềm mại, cầm tay lắc qua lắc lại, ẵm lên rồi thả xuống giường, để chứng tỏ cho mọi người thấy điều bất khả tư nghị của người giảng sanh. Thật là điều bất kính, phải tránh.
Hỏi: như anh Diệu Âm hướng dẫn, sau thời gian hộ niệm, người được hộ niệm chỉ còn hơi nóng ở một điểm, hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Vậy một trường hợp được hộ niệm 14 giờ, người được hộ niệm ngoài các điều kiện cần thiết và thoải tướng tốt đầy đủ, toàn thân người được hộ niệm đều lạnh hết, thì trường hợp này như thế nào? Có được giảng sanh không? Cũng không nóng ở đỉnh đầu.
Trả lời: hơi nóng có nghĩa là hơi ấm, hoặc ít lạnh hơn các nơi khác, chứ không phải nóng như cái máy sấy tóc, như có người đã diễn tả đâu. Một người được hộ niệm 14 giờ sau khi tắt thở có thể còn hơi ấm ở đỉnh đầu. Tuy nhiên, nhiều khi trong suốt thời gian hộ niệm, căn phòng mở máy lạnh thường xuyên, hoặc thời tiết lúc ấy lạnh quá thì cũng khó có thể phân biệt. Cho nên nếu ấm ở đỉnh đầu là cách xác định tốt hơn, mạnh hơn, yên tâm hơn, chứ không phải luôn luôn như vậy. Ví dụ, có người lúc chết chưa được giảng sanh, nhưng nhờ hộ niệm mà mấy ngày sau mới được giảng sanh, thì làm sao còn hơi nóng. Cuộc giảng sanh của sư cô Pháp Giác ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là một ví dụ cụ thể. Vậy thì yếu tố giảng sanh vẫn phải căn cứ theo ba món tư lương là tín, nguyện, hạnh. Người có lòng tin, tha thiết cầu giảng sanh, quyết lòng niệm Phật, trước khi tắt hơi, được người hộ niệm khuyên nhắc cẩn thận, bảo vệ an toàn, không bị con cháu trong nhà ngăn cản hoặc phá hoại. Khi ra đi được thoại tướng tốt đẹp, cũng có thể xác định được giảng sanh. Nếu có thêm thoại tướng ấm ở đỉnh đầu thì thêm yếu tố tốt, giúp cho mọi người an tâm hơn, thế thôi. Nói chung, càng có nhiều thoại tướng tốt càng vững tâm, càng nhiều sự cản phá càng thêm khó khăn cho người ra đi. Người hộ niệm chúng ta cứ thành tâm cứu độ người lâm chung, cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro cho họ, mong cho người ra đi được hoàn mãn là được. Còn mọi chuyện đều nên để tùy duyên.
Hỏi: người được hộ niệm là một em bé hơn 10 tuổi bị bệnh ung thư, đang chờ chết. Em chịu niệm Phật và phát nguyện giảng sanh, nhưng lại đòi mua đồ chơi. Theo anh, trường hợp này nên xử lý như thế nào?
Trả lời: hộ niệm cho một người luôn luôn tìm cách thỏa mãn những yêu cầu của họ. Một đứa bé 10 tuổi thích đồ chơi là chuyện bình thường. Trước lúc chết, các em còn thích được chiều chuộng, thích được người chăm lo, thích có người thương yêu bảo vệ. Tất cả đều là chuyện bình thường. Người lớn mà đôi khi còn thích như vậy, huống chi là trẻ em. Vậy thì nên mua đồ chơi cho cháu và nói rằng về Tây Phương muốn có đồ chơi gì thì có liền, không cần đi tìm mua như ở đây. Thần thông đạo lực ở Tây Phương vi diệu, bay lượn khắp không trung, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Muốn cái nhà bay lên không thì cái nhà bay lên không, muốn cái gì được cái đó. Còn ở đây, mấy thứ đồ chơi này họ làm để chơi tạm vài bữa thì hư, đâu có gì là hay. Lợi dụng sở thích của em mà khuyến tấn thêm, chứ không phải ngăn cấm em nhé. Đây không phải là chấp trước, mà lợi dụng sở thích để hướng dẫn, khuyến khích em. Một em bé mà biết niệm Phật, biết cầu giảng sanh thật sự là tốt lắm rồi. Hãy tận dụng tâm lý để thuyết phục và uyển chuyển khuyên nhắc mới thành công được.
Hỏi: khi hộ niệm, người khai thị có cần thiết ngồi khai thị liên tục, ngồi gần nói nhỏ và các thành viên dẫn niệm Phật, hay chỉ khai thị như anh hướng dẫn trong các đĩa hộ niệm cho cô Kim Phượng, cụ Hồ Thị Lan, vân vân?
Trả lời: câu hỏi này hay lắm. Diệu Âm thấy người khai thị của nhiều ban hộ niệm nói liên tục bên tai người bệnh, Đây là điều không tốt, dễ làm người bệnh loạn tâm, bực tức hoặc khó chịu. Có nhiều khi vì mình nói hoài, bắt họ phải chú tâm nghe mãi, làm họ bực mình, tự ái, phiền não mà không muốn mình hộ niệm nữa đó. Khoảng 1 giờ nhắc nhở 1 lần là đủ rồi. Nếu người có tính tâm vững, phát nguyện tha thiết, thường ngày biết niệm Phật tu hành nhiều, vân vân, thì nhiều khi khỏi cần khai thị nữa. Xin mọi người hãy nhiếp tâm niệm Phật để người bệnh cũng nhiếp tâm niệm theo thì tốt hơn. Cụ Hồ Thị Lan, khi dù âm tới thì cụ đã bị mê man nằm im thiêm thiếp. Hỏi gia đình thì biết cụ không niệm Phật tốt mấy, con cháu trong nhà chưa vững tâm về Phật Pháp. Chính vì vậy mà diệu âm khuyên giải khá nhiều trong những ca diệu âm đến hộ niệm, nhưng ít ra cũng 30 phút mới nói một lời ngắn. Coi trong video thấy khai thị nhiều là do hộ niệm nhiều lần và người quay phim quay nhập lại, không có chia ra mà thôi. Sau khi cụ tắt hơi, thấy thoại tướng không được tốt, nên trong 4 giờ đầu diệu âm nói thêm. Khi thấy tướng đã chuyển đổi thì diệu âm an lòng ra về. Trước khi ra về có dặn mấy đồng tu tiếp tục niệm Phật là đủ, không cần nói thêm gì nữa. Riêng cô Kim Phượng, như mọi người đều biết, cô bị chướng nạn rất nặng, nên diệu âm phải cố gắng hết sức để điều giải quan gia trái chủ. Quá giải xong việc quan gia nhập thân thì cô mới ra đi được. Khi cô ra đi rồi, trong vòng 2 giờ đầu vẫn cần sự hướng dẫn để ngừa các chướng nạn vẫn đeo theo cô. Đây là điều tốt. Đến khi thấy rõ sự chuyển tướng khá rõ rệt, chứng tỏ được cảm ứng tốt, nên diệu âm an tâm ra về. Có nhiều cuộc hộ niệm, người khai thị nói nhanh quá, nói cứng quá, nói cao ngạo quá, hoặc sơ ý không giữ sự thành kính với Tam Bảo, hoặc nói quá cứng khi quá giải quan gia trái chủ. Đây cũng là điều không tốt lắm, cần nên chú ý sửa chữa lại. Có nhiều khi người hộ niệm nhắc nhở mà có tính cách bắt buộc người bệnh phải niệm theo, cứ lắc đầu người bệnh, bắt họ phải mở miệng niệm theo, ép buộc họ phải mở mắt ra nhìn tượng Phật. Đây cũng là điều không tốt. Nếu thấy người bệnh cứ ngủ hoài thì lâu lâu cũng nên nhắc nhở họ cố gắng dùng lên, kiên cường niệm Phật, vui vẻ kích tấn họ là điều tốt. Tuy nhiên nhiều khi người bệnh quá mệt mỏi thì cũng cần cho họ nghỉ một chút, hoặc khuyên họ thầm niệm theo, chú ý giúp họ giữ vững ý nguyện niệm Phật, chứ không thể bắt buộc họ được. Nhiều người hướng dẫn người bệnh mà cứ hỏi nhiều quá, bắt bệnh nhân phải trả lời liên tục cũng không tốt. Hãy nên nói ngắn, vui vẻ một vài phút là đủ, rồi niệm Phật là được. Hỏi người bệnh nhiều quá làm họ dễ loạn tâm. Khi hướng dẫn khai thị, không nên mở ra những vấn đề lạ hoặc hỏi những câu hỏi làm cho bệnh nhân khó trả lời. Nếu sơ ý mở ra một câu hỏi nào người bệnh chưa kịp trả lời hoặc cần đến suy nghĩ, thì chính người khai thị phải nhanh chóng trả lời giùm cho người bệnh liền, đừng để họ suy nghĩ hoặc phiền não. Ví dụ mình hỏi, cụ muốn nằm đây hay muốn về Tây Phương? Gặp người vui vẻ thì họ trả lời được. Có người họ cảm thấy khó chịu vì họ nghĩ rằng mình khinh thường họ. Đây cũng là tập khí không tốt. Thấy vậy, đã lỡ hỏi thì phải nhanh chóng tự giải quyết liền. Ở đây khổ quá cụ à, đau đớn nhức mỏi, hãy mau về Tây Phương với A Di Đà Phật hưởng tận sự sung sướng, thành Bồ Tát, thành Phật nghe, vân vân. Tập nói cho thật tự nhiên, cũng đừng quá dội, quá nhanh, cũng đừng quá nhựa, quá chậm. Nói tự nhiên và không làm quá vẻ trang nghiêm căng thẳng. Hãy vui vẻ, tự nhiên, thản nhiên, đầy đủ sự khuyến tấn khích lệ. Những khả năng này sẽ phát triển dần theo kinh nghiệm. Thông thường những lần hộ niệm đầu, ta nói hay bị dấp díu, nhưng không sao đâu, từ từ sẽ tốt dần. A-di-đà Phật. Diệu âm 29 tháng 9 năm 2008.
Cơ hội được vãng sanh. Hỏi: người được hộ niệm, ngũ căn bị khiếm khuyết, mắt mờ hay câm hoặc điếc vân vân, họ có cơ hội vãng sanh không?
Trả lời: người nào cũng có khả năng vãng sanh, nhưng khó hay dễ thì chắc chắn phải có. Người ngũ căn khiếm khuyết thật sự phải khó khăn hơn người bình thường. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến chuyện này. Ví dụ, người câm điếc làm sao họ nghe lời khai thị? Khi gặp trở ngại, mình khuyên họ buông xả, làm sao họ biết để buông xả? Khi mình niệm Phật, làm sao họ nghe theo để niệm Phật được? Khi quan gia trái chủ tấn công, làm sao họ báo cho mình biết sự cố bất tường đó? Vân vân. Trong kinh Phật có kể ra những trường hợp không được giảng sanh như: người không gặp bạn lành khuyên nhắc, bị bạn ác phá hoại làm mất lòng tin, bị nghiệp khổ bức bách, bị cuồng tâm loạn trí, bị trúng phong cấm khẩu, bị hôn mê bất tỉnh, bị đàn nước lửa, bị độc xà ác thú dồ chết thình lình, chết giữa quân trần, té từ trên cao xuống chết. Nói chung, lâm vào những trường hợp này không dễ gì được giảng sanh, nhất là những người tự tu các pháp tự lực. Thành ra những người khuyết tật câm điếc khó giảng sanh hơn người bình thường. Người tự tu phá không nổi nghiệp chướng là không hiểu biết sự hộ niệm, cũng khó được phước phần giảng sanh. Có những trường hợp có thể giải quyết được, như người già lớn tuổi tai bị nghển ngãn điếc thì nên mua dụng cụ trợ thính, máy nghe đặt vào lỗ tai thì có thể nghe được. Người già mắt bị mờ nhưng nhờ lúc còn sáng có tu hành từng nhìn thấy được hình Phật, khi sắp lâm chung còn nhớ được hình Phật để quán tưởng tới, vân vân. Khi tắt hơi xong, thần thức chuyển qua thân trung ấm, có thể thấy được, nghe được. Nhưng trước đó thiếu quân tu, thiếu sự hướng dẫn về tính nguyện hành, thì sự chuyển tâm niệm Phật cũng là vấn đề khó khăn cho họ. Tập khí khác chi phối, nghiệp chướng hiện hành, quán thân dù hoặc, thì sự thức tỉnh hiểu đạo ngay trong giai đoạn này thật khá khó khăn. Nói như vậy nhưng chắc chắn vẫn có những trường hợp đặc biệt. Điều này ngoài dự liệu thông thường, khó quyết đoán được.
Hỏi: khi đến nhà của người được hộ niệm, có để bàn thờ thần tài và ông địa hay thờ một số vị thần khác rất trang nghiêm? Trường hợp này phải xử lý như thế nào? Người được hộ niệm nằm ngay trong phạm vi này.
Trả lời: nếu thật sự gia đình thành tâm tin tưởng Phật, tha thiết muốn người thân được giảng sanh, thì ngại ngùng gì mà không nói thẳng với họ về cách trưng bày trong phòng hộ niệm. Thờ ông địa và ông thần tài thì thường để dưới đất trong một góc nhà, chỉ cần lấy tấm vải hoặc một vật gì lớn ngăn che lại là được, không có gì trở ngại lắm. Hãy giải thích cho họ rõ ràng là chỉ nên treo tôn tượng A Di Đà Phật là tốt nhất. Nếu họ cảm thấy khó khăn phải hạ những tượng khác xuống thì có thể đề nghị với họ nên dùng căn phòng khác để hộ niệm. Hơn nữa, người bệnh nhìn thấy các tượng thần tiên, có thể họ lo sợ rằng lâu nay mình thờ các ngài đó, nay lại niệm Phật A Di Đà mà không niệm các vị thần tiên đó thì các vị này sẽ buồn, sẽ quở phạt. Họ e ngại, sợ có lỗi. Đôi khi dù cho họ có hiểu chút ít đạo lý giảng sanh nhưng họ vẫn e ngại đủ điều, đây là tập khí sai lầm. Nên khuyên nhắc người bệnh phải bỏ đi các ý nghĩ sai lầm này, vì các vị thần tiên đều là thiện thần, họ cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chứ gì đó rất quan hỷ khi ta niệm Phật, cố gắng khuyên giải người bệnh và gia đình an tâm về chuyện này. Nếu có thể, hãy chuyển đến phòng khác và treo tôn tượng A Di Đà Phật lên. Trong phòng hộ niệm nên thoáng một chút, sạch sẽ gọn gàng. Những hình ảnh chụp gia đình, vợ chồng, con cái, hình bông hoa, phong cảnh nên tạm thời hạ xuống. TV, cassette, radio, vân vân nên tắt đi. Nên tránh sự thăm nom của bà con, người thân. Đừng để những người không hiểu đạo đến hỏi thăm bệnh tình, chúc phúc, chúc lành bệnh, cầu mau bình phục, vân vân. Những điều này không tốt. Nhắc nhở người nhà đừng nói chuyện lớn tiếng, đừng vội vã bàn đến chuyện chôn cất, thiêu đốt, hậu sự, vân vân, hoặc tỏ ra u sầu, buồn bã, than thở. Những điều này dễ động tâm người đang nhiếp tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Đừng để những tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến người bệnh. Nếu đã tu xen tạp, suốt đời nhắm tới các đạo quỷ thần, đến lúc lâm chung mà còn vướng bận vào đó nữa, không tin tưởng Phật Pháp thì rất khó giảng sanh. Nếu người nhà chỉ mời chúng ta đến đóng góp thêm chút ít hình thức nào đó rồi xen tạp các thứ khác thì chúng ta nên từ chối hộ niệm. Đừng miễn cưỡng tham gia, vì không những không giúp được gì mà đôi khi còn làm phiền não cho người ra đi, gây hại cho họ. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 7 tháng 10 năm 2008.
Lập ban hộ niệm cũng phải tùy duyên. Hỏi: cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này vào một chùa ở gần quê cô để phối hợp cùng thực hiện thì thì cô nên đặt vấn đề nói chuyện với chính quyền, với quý thầy cô ở chùa như thế nào cho hợp lý.
Trả lời: mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng, nói chung là có cách tu hành riêng. Thành ra cô cần tế nhị và cẩn thận trong lúc bàn thảo với các vị ở đó mới được. Thời mạt pháp này, niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát khỏi dòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật giảng sanh đã hiển hiện rõ rệt rất nhiều. Nhiều người nhìn thấy những cuộc giảng sanh và đã ngộ ra đường thành đạo, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, lập ban hộ niệm, lập niệm Phật đường để niệm Phật. Nhưng vẫn còn nhiều nơi không muốn thay đổi cách sinh hoạt. Họ đã quen thuộc với phương hướng tu hành từ trước. Đây cũng là điều bình thường chứ không có gì lạ. Được giảng sanh cần phải có đầy đủ phước đức và thiện căn. Người có đủ phước đức và thiện căn thì gặp cơ duyên này mới được cái phước phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để viên mãn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn thì đành phải chịu thua. Thiện căn là lòng tin, phước đức là phát tâm niệm Phật. Nhân duyên là gặp được cơ hội này thì quyết lòng cầu nguyện giảng sanh tịnh độ. Chính vì thế mà mình làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên. Nghĩa là bàn bạc với các chùa thì cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng niệm Phật thì cô cứ khuyên. Còn được hay không thì nên để tùy duyên của người. Xin cô không nên buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo. Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đã tu hành theo lệ cũ quen thuộc rồi. Phật tử cũng đã quen cách tu hành như vậy rồi. Các thầy dù muốn thay đổi cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Mình nên thông cảm vấn đề này. Cô nên gửi biếu hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa giảng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, những tin tức về hộ niệm giảng sanh, và đề nghị với quý thầy cô về việc hộ niệm chuyên tu tịnh nghiệp, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu được thì tốt, không được thì mình phải lo số phận của mình là chính vậy. Trong những năm qua, Diệu Âm luôn luôn cố gắng âm thầm làm việc này. Trong đó, hầu hết các niệm Phật đường của cư sĩ tu tại gia lập nên, tu niệm Phật, tự hộ niệm cho nhau đều đã có sự thành tựu rất lớn, cứu độ được nhiều người giảng sanh.
Hỏi: ở Hà Nội, theo cô được biết, chưa có một ban hộ niệm nào cả. Cô rất muốn thành lập. Nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết với Hà Nội, có thể gây dựng cơ sở được, thì cho cô biết với.
Trả lời: thật ra ở Hà Nội đã có ban hộ niệm chứ không phải không có. Năm 2007, có vài vị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gặp Diệu Âm và sau đó về Hà Nội lập ban hộ niệm. Đáng tiếc là hiện giờ Diệu Âm không liên lạc được để biết rõ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. Diệu Âm sẽ cố gắng tìm cách nói lại liên lạc rồi cho cô hay sao. Ban hộ niệm ở Việt Nam đến nay có nhiều lắm, rải rác khắp nơi. Nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chục ban hộ niệm, không cách nào liên lạc cho đầy đủ được. Chị Thu Hương, ban hộ niệm Hoa Sen ở Đà Nẵng rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh. Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức hộ niệm và thành lập ban hộ niệm. Về mặt chính quyền thì ở đâu mình phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là mình không được làm điều gì phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào các việc khác. Làm đạo thì ta cứ lo việc đạo, quyết lòng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt. Nên tế nhị trong việc tiếp xử, thành khẩn xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật. Nếu có ai bị bệnh nặng thì xin họ cho phép ban hộ niệm tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 15 tháng 10 năm 2008.
Coi chừng chó mèo. Hỏi: người được hộ niệm là một ông cụ 89 tuổi, đã được hộ niệm gần một năm, mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 1 giờ. Ông vẫn còn tỉnh táo, chỉ không đi được thôi và phát âm khó nên thường niệm thầm theo ban hộ niệm. Ông và gia đình đều rất thành tâm, nhưng gần đây ông hay bị hôn trầm trong giờ hộ niệm. Bên cạnh ông luôn luôn có một con chó đi theo. Bất cứ ai lại gần nó đều không bằng lòng. Vì ban hộ niệm quen thuộc rồi nên nó không cắn. Như anh đã hướng dẫn trong các buổi nói chuyện về hộ niệm, tôi sợ chú chó sẽ là chướng ngại khi ông lâm chung. Theo anh, trường hợp này phải xử lý như thế nào? Ban hộ niệm và gia đình của ông cần làm những gì?
Trả lời: cảm ơn cô đã hỏi một câu hỏi rất hay, rất đặc biệt, rất cần cho người đi hộ niệm và gia đình người bệnh, nhất là ở thôn quê Việt Nam. Câu hỏi có mấy vấn đề riêng lẻ. Một, ông cụ lâu nay tỉnh táo nhưng gần đây lại hôn trầm trong giờ hộ niệm. Có thể là gần đến giai đoạn cuối cùng nên ông thường rơi vào trạng thái hôn mê, chứ chưa chắc là hôn trầm lúc hộ niệm đâu. Người nghiệp chứng nặng, trước lúc lâm chung có tránh khỏi cảnh này. Không những hôn trầm mà coi chừng nhiều khi bị quan gia trái chủ tấn công đến thất điên bát đảo trong tâm mà mình không hay đó. Đây là chuyện thường tình chứ không có gì đặc biệt. Hãy khuyên gia đình ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, cúng dường, niệm Phật vân vân, hồi hướng công đức, cầu giải quan gia trái chủ, cầu tiêu tai giải nạn cho ông. Thường lại Phật, cầu tam bảo gia bị và thành tâm thay cho ông sám hối nghiệp chướng, tuyệt đối không sát sanh hại vật. Nếu ông cụ nằm lâu năm quá, hãy chăm sóc kỹ một chút. Có thể ông mệt mỏi quá mà sanh ra như vậy. Hãy xoa bóp các khớp xương, xoa lưng, các huyệt ở thái dương, sau ót, vai, bóp tay chân để máu huyết lưu thông tốt hơn. Xoa bóp trên đầu nhiều một chút để tránh chóng mặt, nhức đầu, tránh hôn trầm. Thỉnh thoảng nên cho uống chút nước để khỏi bị thiếu nước mà kiệt sức. Ăn uống khỏi cần kiêng cữ nữa làm chi, hẳn nhiên là ăn chay mới tốt nhé. Khuyên ông cụ mau mau sám hối nghiệp chướng, ngày đêm niệm Phật cầu giảng sanh, mau mau buông xả, đừng lưu luyến gì khác, vì ngày giờ ra đi không còn xa nữa đâu. Con cháu trong nhà phải tích cực hỗ trợ đường giảng sanh cho ông cụ. Nếu con cháu không hỗ trợ thì coi chừng bị trở ngại lớn đó. Và đây cũng là một bài học rất hay, khiến cho người tu hành trở nên ý lại. Bây giờ thì lý luận trên bay xanh, chứ lúc cuối đời thì coi chừng mê man bất tỉnh. Triệu triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát dòng sanh tử là do chuyện này đây. Vậy thì mau mau buông xả, đừng chấp, đừng chê, đừng luyến lưu, đừng tham sân si nữa. Hãy mạnh dạn buông tất cả xuống để tìm đường giảng sanh về giới Phật A-di-đà. Tất cả những sự yêu thương, giận hờn, ganh ghét vân vân trên đời này đều có duyên nợ cả. Người biết tu hãy biến tình yêu thành tri kỷ, biến thù hận thành bạn hiền. Hãy quyết lòng chuyển tất cả những duyên nợ này về tịnh độ hết đi, để chúng ta cùng nhau về Tây Phương thành Phật độ chúng sanh thì hay hơn. Đây chính là vì chúng ta yêu thương nhau đó. Đời là khổ, người tu hành biết khổ thì hãy mạnh dạn lìa khổ ra để đi về cõi cực lạc. Đây gọi là cát ái. Có lìa bỏ ái nhiễm mới thoát ly ta bà, mới thoát được nghiệp chướng, mới tránh được cảnh hôn mê ở giây phút cuối cùng. 2. Bên cạnh ông luôn luôn có một con chó đi theo. Bất cứ ai lại gần, nó đều không bằng lòng. Đây là điểm chính của vấn đề. Nêu lên câu hỏi này rất hay. Nếu cô đọc kỹ trong Khuyên người niệm Phật thì có chỗ dụ âm đã nói đến vấn đề này rồi. Nhưng bộ sách Khuyên người niệm Phật dày quá, mấy ai có thể đọc hết được bộ sách đó. Nêu chuyện này ra để giúp cho nhiều người cùng biết, thì câu hỏi này thuộc về loại vì lợi ích chúng sanh mà hỏi, công đức vô lượng. Nhiều người hộ niệm mà không chú ý đến chuyện này, nhiều khi công phu hộ niệm cả năm trường có thể bị phá hỏng bởi một con chó, một con mèo trong nhà. Thật đáng tiếc, nhất là rất tội nghiệp cho người chết. Ông cụ thương con chó thương ông cụ, nó cứ bám sát theo ông cụ để bảo vệ cho ông. Thì đây thật sự là một chướng ngại rất lớn cho đường giảng sanh của ông cụ. Thương là ái, nhớ là luyến. Luyến ái con chó thì thật sự là hiểm họa cho kiếp số của người trong tương lai. Trước khi hộ niệm, những lời dặn dò gia đình, có điều yêu cầu gia đình, nếu có nuôi chó, nuôi mèo, nói chung là gia súc, thì phải nhốt chúng lại, không được để chúng đi lại tự do. Nếu không nhốt được thì phải đặc biệt lưu ý coi chừng chúng, đừng để chúng lại gần, nhất là lúc lâm chung vừa mới tắt hơi. Hơn nữa, không được để chúng lai giảng trong suốt thời gian hộ niệm, sau khi tắt thở cho đến khi thật sự an toàn giảng sanh. Lưu ý, canh chừng không an toàn bằng nhốt lại. Ở đây không những không nhốt mà còn để con chó đi kèm theo sát bên người sắp chết thì thật là điều hiểm họa, khó đoán trước sự bất tường. Nên nhớ, lúc tắt hơi xong, ta thì không thấy gì cả, chứ coi chừng con chó, nó thấy rất rõ ông chủ nó đang làm gì, đang bị chướng ngại gì, đi đâu, có bị ai hà hiếp không. Nó có thể thấy những hình ảnh mà ta không thấy, vân vân. Nó có thể phản ứng rất mạnh, nhanh chóng, hung dữ, không ai có thể cản ngăn nó được đâu. Ví dụ, nó nhảy vô tới chụp cái xác, cấu xé cái xác người chết. Thật ra là nó có thể hiểu lầm, hoặc còn nhiều nguyên do khác nữa. Nếu bị vậy thì rất khó được giảng sanh, mà còn tạo cảm giác kinh hoàng cho người chết nữa, đưa đến chỗ đọa lạc, hậu quả sẽ dữ nhiều hơn lành, không tốt. Vì thế, nên khuyên người nhà nhốt nó lại. Nếu không nhốt được thì nhờ ban thú y họ cho thuốc ngủ trước để nhốt lại. Quý ông cụ phải biết xa con chó ra, không nhớ nó nữa. Lúc chết mà nhớ thương con cháu còn bị trở ngại thay, huống chi quyến luyến con chó. Xin đừng để quá trễ. Câu hỏi này cũng là dịp nhắc nhở người hộ niệm, khi hộ niệm phải chú tâm có chừng mèo chó. Bên này xem chừng bên kia, nếu thấy có mèo chó tới thì đứng lên chặn chúng lại hay đuổi chúng đi. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 20 tháng 10 năm 2008.